Nghe nói là động dụng gì là cũng tự tâm hết, rồi cái nhận cái đó thì ngài Trường Sa thì ngài nói sao? Cái đó là vô lượng kiếp đến nay nhận thức thần, từ vô lượng kiếp đến nay nhận thức thần đó. Bởi vì cái chỗ đó thì Bà La Môn thần ngã họ cũng nói vậy đó. Do cái thần ngã cho nên nó mới có nhướng mày chớp mắt rồi đó, mới có động dụng. Thì như vậy mà mình nhận cái đó là tự tâm không khéo thì giống như thần ngã rồi. Cho nên chỗ này mới có câu sau là phải dứt đường ngôn ngữ, thấy đến chỗ bậc ngôn ngữ đó thì mới thấy được cái chỗ tột này, chứ còn không phải là chỉ dừng ở trên cái tướng. Đây là ngài mới nói thêm, sắc Như Lai là vô tận, cho nên trí tuệ cũng như thế. Tức là sao? Tức là sắc Như Lai vô tận là sao? Tức là để chi cho không có một cái hình tướng nào cố định hết, ở đâu đâu cũng là hiện hình của Như Lai hết, cho nên vô tận, nó không có một cái tướng cố định. Cho nên nói sắc đó, nhưng mà đó là không phải nói sắc, mà là nó có cái tướng sắc. Nói như vậy đó là để cho mọi người không có cái gọi là cái kẹt. Nếu mà nói Như Lai mà không hình tướng gì hết thì người ta là kẹt vào ở trong cái một bên đoạn diệt. Cho nên nói sắc nhưng mà là vô tận, sắc mà vô tận, tức là sắc như không có sắc. Thì như vậy để thấy rằng cái đó nó vẫn có khắp mọi nơi hết, nhưng mà nó không có một hình tướng gì hết, chứ không phải là hoàn toàn không có gì hết đó, không kẹt một bên, ngay nơi mọi cái sắc tướng hiện bày trước mặt đó, nhưng mà thấy tột được Như Lai trong đó, chứ không phải là gạt bỏ hết mọi cái tướng đó mới thấy được Như Lai. Thì nhưng mà thấy được như vậy đó, cho nên mới nói trí tuệ cũng như vậy đó, ở chỗ nào cũng đều có thể mở sáng trí tuệ hết, nếu mình khéo vượt qua được hết mọi cái hình sắc, mọi cái sắc tướng. Cho nên sắc vô tận tức là tự tâm, tâm thức nó hay phân biệt tất cả, cho đến là mọi động dụng cũng đều là trí tuệ hết, nghĩa là mọi động dụng hàng ngày đó đều là trí tuệ hết, nếu mình khéo để mà soi sáng thấy trở lại, không kẹt trên những cái tướng sanh diệt đó. Cho nên tâm thì nó không hình tướng, trí tuệ thì cũng vô tận như vậy. Cho nên Như Lai sắc là vô tận, trí tuệ cũng lại như thế. Trong mọi cái hiện tướng có mặt nơi đây đều là hiện tướng của Như Lai hết, cũng như trí tuệ nó cũng nằm sẵn trong đó hết, chứ không phải rời cái này để mà đi tìm cái trí tuệ đâu hết. Đó là để cho thấy rõ ngay trong cái gọi là thấy nghe hiểu biết đó là đầy đủ, gọi là cái tri kiến Phật trong đó hết, chứ không đâu hết, chỉ mình khéo thấy trở lại thôi. Nhưng mà phải thấy đến ở chỗ mà gọi là ngôn ngữ không thể nói đến, đó là chỗ căn bản. Cái chỗ ngôn ngữ không thể nói đến, cái chỗ tâm suy nghĩ không thể suy nghĩ tới đó, thì ngay đó đầy đủ hết. Thì thôi, bữa nay là mình học tới đây. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Giờ học tiếp qua Quyết Mạch Luận, tức là trang 18. Tứ đại sắc thân tức thị phiền não, sắc thân tức hữu sanh diệt, pháp thân thường trụ vô sở trụ, Như Lai pháp thân thường bất biến dị cố, kinh văn chúng sanh ưng tri, Phật tánh bổn tự hữu chi, ca diếp chỉ thị ngộ đắc bản tánh, bản tánh tức thị tâm, tâm tức thị tánh, tánh tức thử đồng chư Phật tâm, tiền Phật hậu Phật chỉ truyền thử tâm, trừ thử tâm ngoại vô Phật khả đắc. Tức là sắc thân bốn đại tức là phiền não, sắc thân tức có sinh diệt, còn pháp thân thường trụ là không có chỗ trụ. Pháp thân Như Lai vì pháp thân Như Lai thường chẳng có đổi khác. Kinh nói chúng sanh nên biết Phật tánh vốn tự có sẵn, ngài Ca Diếp chỉ là ngộ được bản tánh. Bản tánh tức là tâm, tâm tức là tánh, tánh tức là tâm đồng với chư Phật này. Phật trước, Phật sau chỉ truyền tâm này, trừ ngoài tâm này ra, không có Phật có thể được. Tất nhiên là ở đây là Ngài nói rõ, cái sắc thân mà bốn đại đó đó, thì tức là phiền não. Tất nhiên là cái sắc thân bốn đại này là cái chỗ mà nó sanh ra phiền não từ cái nghiệp mà nó đến. Còn cái sắc thân tức là có sanh diệt, tất nhiên là nó là cái từ cái những cái nghiệp mà tạo cho nên nó có ra, rồi mình mới bám chấp vào cái sắc thân đó cho như là có cái ngã trong đó rồi đó, cho nên từ đó mà nó sanh ra những cái phiền não. Thì cái sắc thân này là cái thuộc về sinh diệt. Còn pháp thân á, là thường trụ mà không có chỗ trụ, nghĩa là thường trụ nhưng mà lại không có chỗ trụ, đó mới là cái gọi là pháp thân. Thì như vậy tức là sao? Nghe nói thường trụ thì mình là có cái tưởng là thường trụ, tức là nó luôn là nó có mặt hoài hoài trước mắt. Nhưng mà ở đây Ngài nói là thường trụ nhưng mà là không có chỗ trụ thì mới trúng. Còn nghe nói thường trụ và liền nghĩ tới mà có chỗ trụ thì tất nhiên là đó là trái với nghĩa thường trụ. Bởi vì có chỗ trụ tất nhiên là dời đổi. Cho nên ở đây không chỗ trụ, mà không chỗ trụ này tức là chính là cái chỗ mà gọi là không có, nghĩa là bám vào một cái gì hết. Tức là Kinh Kim Cang gọi là vô sở trụ đó. Thì vô sở trụ đó tức là thường trụ. Bởi vì không có một chỗ trụ gì hết, cho nên nó mới luôn luôn là nó hiện tiền. Còn có chỗ trụ thì tất nhiên là mình đã quên mất cái hiện tiền mà bám vào trong cái gọi là đối tượng rồi, trong cái đi vào trong sáu trần rồi, cho nên là nó mất cái hiện tiền. Pháp Tân Như Lai thường chẳng có biến dị, tức là không có đổi khác. Đây là mình phải thấy rõ cái chỗ này. Tất nhiên là cái sắc thân là cái sanh diệt, còn phải thấy thấu được cái pháp thân mà thường trụ không chỗ trụ này đó, thì cái đó mới là cái gọi là nó không có cái biến đổi, không có đổi khác. Đây thì Ngài dẫn kinh. Kinh nói rằng chúng sanh nên biết Phật tánh đó, thì nó vốn là cái tự có, chứ không phải là cái tự bên ngoài mà được. Ngài Ca Diếp thì Ngài cũng chỉ là ngộ được cái bản tánh thôi. Bản tánh tức là tâm, tâm tức là tánh,